chiếu diệu sáng tỏa kỳ kiến đến nơi Phật ngự đành để thế tôn nghe nói rồi đứng một bên phương kính bên con bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mừng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức và phúc lâm cao thượng ở trú xứ tên họ công đức trước đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo huân liền hồng tận nói nhưng lời chân chất là phúc lâm cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lâm cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên của mạnh thi không nổi lầm là phúc lâm cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma thân ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình hoặc lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết tinh túy Gotaka. Đề tài hôm nay: không nhiệt tâm tâm tàm quý thời sâm có giải thoát. Sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Thú sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết. Ý tí vút ta cá, đề tài hôm nay là không nhiệt tâm, không tàm quý, thời không có giải thoát. Chúng bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chát Lãng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, quý Phật tử hôm nay sử dụng chúng tôi cái tựa đề ngày hôm nay là không nhiệt tâm, không sợ tội thì không có giải thoát, chứ không phải là không có tàm quý. Và cũng xin thưa rằng đây là một đề tài mà có lẽ rất là hiếm khi mà chúng ta thấy rằng hai cái pháp tàm quý thường đi chung với nhau, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ nói đến một pháp tức là quý. Dạ, tức là cái sự ghê sợ tội lỗi. Ghê sợ tội lỗi, mình nói tắt là sợ tội đi, nó ghê sợ tội lỗi được riêng một phần. Và ở đây thì ghê sợ tội là đi với cái nhiệt tâm. Chúng ta hãy thử tìm ý nghĩa về sự liên hệ mật thiết giữa hai pháp này. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại để trình bày chi tiết về điểm này. Nhưng mà trước nhất thì xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, không nhiệt tâm, không sợ tội thì không có giải thoát. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thường an ổn, khỏi các khổ ích. Này các tỷ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biến nhát không tinh cần, nhiều hôn trầm thị miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính, vì tỷ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh tu thiền định, nhiệt tình biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sử sanh và già, ở đây có thể đạt chánh đẳng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa đẳng trở lại từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa xin được đảnh lễ chư tăng và xin được chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay trong phần pháp có hai chi, thì Đức Phật ngài đặc biệt nói đến một cái yếu tính, đó là nếu không có nhiệt tâm và không có sự ghê sợ tội lỗi thì không có giải thoát, không có chứng đắc quả vị vô thượng. Trong câu này của Đức Phật thì có rất là nhiều điểm mà chúng ta phải làm cho rõ ràng. Trước nhất thì thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có đề cập đến thường thường tàm và quý, tức là ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, là đi một cặp với nhau. Thí dụ như là mình thấy lửa mình sợ nóng, cái đó gọi là quý. Là chữ quý và sợ đó, nhiều khi chúng ta biết chữ quý là chữ U, chữ Y cũng là sợ, mà chữ quý là chữ Q, tức là khu U, và chữ U rồi Y cũng là quý, là sợ. Nhưng mà cái chữ quý mà chúng ta thường biết ở đây đó, chữ sợ thường là có chữ quy, quy là bởi vì biết như vậy để phân biệt, để không chút phân biệt với một vài trường hợp. Nhưng mà chúng tôi thấy rất là khó phân biệt về cách tiếp này. Cho đến nay thì đây cũng là một điều nói chung là chỉ sợ. Tàm được ví dụ như là mình tay mình lỡ dính một phân và mình cảm thấy rất là khó chịu, mình muốn rửa sạch liền, mình cảm thấy ái náy, thì cái đó gọi là hổ thẹn tội lỗi. Còn quý như là sợ. Thì thưa quý vị, ngày xưa đó thì chúng ta có cái chữ mà đầu tiên là do các cái vị bên Thiên Chúa giáo đó họ dịch từ chữ chaplain là tuyên quý, và như là tuyên quý công giáo hay là tuyên quý Phật giáo. Chúng tôi không biết ở Việt Nam sau này người ta có chữ này hay không, nhưng mà hầu hết quân đội ở trên thế giới của phương Tây thì đều có cái vai trò của các vị tuyên quý chaplain. Chữ tuyên là bài, tuyên quý là bài cho người ta sợ Chúa để người ta không làm tội lỗi. Thì theo ở bên Kitô giáo đó thì điều mà người ta cần sợ đó là người ta sợ Chúa để họ tuân giữ những điều răn. Ví dụ như họ có 10 điều răn mà họ muốn giữ điều đó thì họ phải sợ Chúa, giống như con sợ cha mẹ thì không phải làm lỗi. Nhưng mà cái chữ tuyên quý trong Phật giáo thì dĩ nhiên không phải là làm cho người ta sợ Chúa, mà cái chữ quý ở đây tại đây được hiểu như là làm cho người ta thấy cái hậu quả của cái đời sống bất thiện, của phiền não, của hành động sai trái để người ta tránh không làm lỗi. Cái đó chúng ta gọi là tuyên quý theo cái ý nghĩa của Phật giáo. Dĩ nhiên đó là danh từ rất là đời. Và ở đây chúng ta trở lại trong cái đề tài ngày hôm nay đó, thì Đức Phật Ngài dạy có hai cái chi pháp mà nếu không có thì không thể thành tựu được cái sự vô thường giải thoát, vô thường giác ngộ. Và điều đó ở đây được nói đến là nhiệt tâm và ghê sợ, và ghê sợ tội lỗi. Thì cái chữ tàm á, thường chúng ta hiểu là mình đã làm lỗi rồi, mình đã phạm phải rồi mà mình hổ thẹn gọi là tàm. Còn quý đó, tức là mình ghê sợ, là mình tìm cách mình né tránh đi, giống như mình sợ con rắn hay sợ lửa, mình tìm cách né đi. Thì ở đây nhiệt tâm và ghê sợ tội lỗi đó thì nó là hai chi pháp đi chung với nhau. Và quý vị có thể hiểu điều này qua ba cách. Cách thứ nhất trên phương diện thí dụ đó, thì tàm á, được ví dụ thì nhiệt tâm nó ví dụ như cái chân ga. Khi mình lái xe có chân ga thì nó mới có cái lực đi tới. Và quý đó, được kiểu giống như cái tay lái. Và cái tay lái tức là mình làm sao giữ cái tay lái cho thẳng, hay là mình làm sao bẻ cong cho nó đi đúng được. Nếu tay lái mà mình không giữ, mình cầm tay lái thì nó thể chiếc xe có thể chạy lệch đi ra ngoài đường. Thành ra cái chân ga và tay lái đó là hai điều nó tạo một sự liên hệ rất là mật thiết. Cái sức dọc, cái sức tăng tốc, cái sức đẩy đi tới thì cái đó được ví dụ như nhiệt tâm. Và cái chữ quý được xem như là mình điều khiển cái tay lái. Đó là một ví dụ đầu tiên. Cái ví dụ thứ hai mà chúng ta muốn nói đến trong đời sống là giả sử như quý Phật tử thấy mình làm bất cứ chuyện gì ở trong cuộc đời sống, từ một cái người đầu bếp nấu ăn cho đến một em nhỏ mà chơi game đó, thì các em muốn có cái sự xuất sắc hay là bất cứ ai làm gì xuất sắc thì đều có hai điều hết, tức là rất muốn làm, rất hăng hái để làm. Cái đó được ví dụ như sự nhiệt tâm. Và cái quý mình ví dụ như là mình sợ sai, sợ lỗi, là mình cẩn thận. Dạ, cẩn thận. Ví dụ như mình nấu ăn mà mình không cẩn thận thì thức ăn nó khét, thức ăn nó dở, thức ăn nó không tươi. Hay là quý vị thấy một em nhỏ mà trên đồ game điện tử, có nhiều khi em không có cẩn thận thì game over, tức là không thể làm lại, thành ra em cố gắng em làm sao cho nó tốt. Thì nói chung đó là cho dù ở trong cái việc vui chơi hay sinh hoạt hàng ngày thì hai cái pháp này nó đều quan trọng để khiến cho người ta thành đạt được một cái gì đó. Cái điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói tại đây đó là nhiệt tâm và ghê sợ tội lỗi đối với người, đặc biệt trong cái khuôn khổ của người hành thiền đó. Người hành thiền thì họ phải có hai điều. Nếu mà mình chỉ có ghê sợ mà mình không có nhiệt tâm đó, thì thật ra một hành giả lúc nào cũng cảm thấy rằng ồ, mình sợ lầm lỗi này, mình sợ lầm lỗi kia. Cái sợ lầm lỗi này, sợ lầm lỗi kia đó, nó làm cho tu thiền không được. Ví dụ như là có những người mà họ nói họ không muốn thọ bát quan trai, sợ tu không được có tội, không muốn thọ đầu đà, sợ làm không được, làm được ổn định thì có tội. Và cái điều đó đến trời chúng ta chút xíu. Dạ. Dạ, liên quan đến trời chút xíu. Dạ, liên quan đến trời chút xíu. Dạ. Thì thưa quý vị, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Không biết tại sao cái quảng cáo nó pop up lên. Dạ, quý vị Phật tử có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì thưa quý vị, nếu một người tu thiền hay là một người tu đi chùa tu mà cái gì cũng sợ không á, thì thật ra đời sống con người mình nó co cụm lại. Đời sống con người mình nó không ý nghĩa gì hết. Nó giống như là mình đi vào cái chỗ mà nguy hiểm mà mình lúc nào lóng lét mình sợ. Thành cái sự hăng hái nó cho chúng ta cái nhìn tích cực. Nhưng mà trong cái nhìn tích cực, hăng hái rất là muốn làm, có cái pháp dục, tức là có cái ý muốn làm đó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận để mình làm sao cho nó đúng. Dạ, làm sao đúng. Thì ở đây nó là một sự đắc đổi giữa hai cái thái độ. Một thái độ mà hồi nãy chúng tôi nói là tôi để đi tới là cái chân ga, và một thái độ là làm sao để tránh những cái chướng ngại, tránh những cái chuyện sai trái đó, thì giống như cái tay lái. Thì quý vị thấy rằng cái tay lái và chân ga đều rất là cần. Khi một hành giả mà bước vào trong khóa thiền, hành thiền đó, thì hành giả phải nuôi đâu đó cái sự nhiệt tâm của mình. Cái sự nhiệt tâm nó đến rất là nhiều cách, và rất là nhiều cách trong sự tu tập. Thí dụ như là mình thấy đời sống hàng ngày nó vô vị quá, và mình cứ đi làm rồi về rồi làm việc nhà, quanh quẩn tới lui những cái chuyện thị phi, chuyện này chuyện kia không ý nghĩa. Bây giờ mình đòi mà tu thiền, thử mình sống với chính mình sống với Phật pháp, mình sống đặt mình dưới sự hướng dẫn của thiền sư, những điều đó đã làm cho mình trở nên là hăng hái. Nhưng mà rồi cái sự ghê sợ ở tại đây đó là mình phải biết né tránh những cái phiền não như là buồn ngủ. Chẳng lẽ mình vô để mình ngủ, chẳng lẽ mình vô ngồi thiền mình quỳ lị với cái sự hôn trầm, mình làm theo hôn trầm rồi mình làm ổng đi cái nỗ lực, mình bỏ công bỏ sức đến đây. Thấy một hành giả đó mà trong trường thiền mà cố gắng tu tập, ở trong lúc cố gắng tu tập mà mình buông tay, mình buông xuôi, mình ngủ giấc đi, không sao hết. Và khi đó mình không còn tích cực, mình không thấy cái sự cố gắng nó có giá trị nữa, thì mình sẽ bị nó lôi kéo lôi sụp, mình làm hỏng đi. Thì cũng vậy thưa quý vị, nếu một người Phật tử mà hiểu chuyện mà đi chùa, lúc đi chùa nghĩ rằng mình bỏ thì giờ cả ngày chủ nhật, một buổi ngày chủ nhật đến chùa chắc là mình để mình nghe những chuyện phiền não, thì mình nên tận dụng về chùa để tụng kinh, để nghe pháp, rồi mình né những cái chuyện như là phiền hà thị phi, sau đó mình đi về. Thì cái đó nó là vừa giữa hai cái là nhiệt tâm, tức là mình mong muốn được cái gì tốt đẹp, và nghi sợ tội lỗi, nghi sợ làm lỗi, tức là mình cảm thấy những cái phiền não, cảm thấy những cái sự giải đãi, cảm thấy sự buông thả, cảm thấy những cái chướng ngại đó là điều cần phải tránh. Tại vì sao? Không tránh điều đó thì nó làm hỏng cái của mình đi. Chúng tôi nhớ là chúng tôi mới qua bên Mỹ đó. Dạ, mới qua bên Mỹ thì học lái xe, thưa quý vị, học lái xe thì quý vị biết là xe cộ bên Mỹ có rất là nhiều và luật lệ nhiều, và mình phải hiểu biết nhiều. Có nhiều người đó họ rất là sợ, họ sợ là mình không biết tiếng Anh, mình ra ngoài lỡ chuyện này kia sao, ở trên xa lộ xe cộ chạy nhiều quá không biết sao, rồi rốt cuộc họ không muốn học. Nhưng mà rồi mình cũng phải thấy nó có sự dung hòa như vậy, tuy rằng mình hiểu rằng mình phải cẩn thận, mình không thể xem thường, tuy rằng ở ngoài nó có nhiều sự nguy hiểm, nhưng mà nếu mình không học lái xe ai đưa mình đi đó đi đây, mình không phải học lái xe thì làm sao mình sinh hoạt được, phải bắt buộc phải học lái xe thôi. Thành ra quý vị thấy cái ý muốn, cái sự nhiệt thành mà đỡ lái xe, và cái ý thức về cái sự nguy hiểm, ý thức về những cái chuyện mà mình phải cẩn thận đó, hai điều đó nó có thể đi chung được. Chúng ta thường có một cái khuynh hướng là chỉ nặng về một cái thôi. Chúng ta thường có khuynh hướng là hãy mình nhiệt tâm á thì mình bất chấp, nó làm sao cũng được, mình không sợ. Nhưng mà rồi có khi chúng ta sợ quá đến nỗi mà chúng ta mất đi cái nhiệt khí, chúng ta cẩn thận quá đến nỗi mà chúng ta không làm được gì hết. Có những người cả đời lúc nào cũng sợ hết, sợ cái này sợ cái kia, nói á mình đứng ra mình nói trước mặt mọi người, mình sợ người ta chê mình là mình nói như vậy là hay không hay, nói như vậy là dở, người ta cười, thành ra mình đứng lên. Mình làm chuyện gì á, mình nói mình nằm một mình á thì mình cầu ăn được, nhưng mà mình làm chuyện gì đó thì thiên hạ họ sẽ chửi mình, rồi mình sẽ mang họa vào thân, thì mình sống cầu ăn. Thì có lẽ cái bài học lớn mà chúng ta học được cái xã hội của phương Tây đó là phải nhìn nhận rằng người da trắng đó họ rất là mạo hiểm. Và quý vị thấy những cái môn thể thao của họ và những cái phát minh của họ, khi mà họ chế máy bay đó, và nếu mà họ nghĩ rằng mà đi máy bay là an toàn 100% mới đi đó, thì thật ra ngày hôm nay chúng ta cũng không có máy bay tối tân như vậy. Thật ra thời gian đầu chế máy bay nguy hiểm lắm thưa quý vị. Thời gian đầu chế máy bay nghĩa là có thể nói rằng cái chuyện nguy hiểm nằm trong gang tấc, có nhiều người đã chết nhưng mà họ dám làm. Phải nhìn nhận là người da trắng họ đã đi trước rất là nhiều trong những phát kiến về khoa học, là tại vì họ dám làm. Trong sự dám làm đó nói lên sự nhiệt tâm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ lúc nào cũng mạo hiểm. Hãy họ cảm thấy cái chuyện nó không ổn thì họ sửa, không ổn họ sửa. Quý vị biết rằng như chiếc Boeing 787 mà người ta mới chế đó, chúng tôi có đọc một bài báo cái đây không có lâu đó, là người ta tìm thấy có một cái vết nứt bằng cái cộng tóc, vết nứt ở trên một cái bộ phận của máy bay đó, là tất cả những cái máy bay 787 đều phải ngưng lại và đều phải tìm cách để cải thiện sửa chữa, bởi vì người ta biết rằng cái hệ quả nó rất là lớn. Thì ở đây chúng ta nói đến là ở trong cái khuynh hướng xã hội hay là khuynh hướng cá nhân gì cũng vậy hết, nếu mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta không có sợ những cái lầm lỗi đó, thì chúng ta sẽ dễ bị mang họa. Nhưng mà cái gì mình cũng sợ, đến nỗi mà nó mất đi cái nhiệt khí, mất đi cái nhiệt thành của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không đi về đâu hết, lúc nào cũng sợ hết. Thì ở đây nó phải có cái sự kết hợp giữa hai thứ, vừa là nhiệt thành, dám dấn thân, dám hành động, dám nhập cuộc, nhưng mà đồng thời trong sự dám dấn thân, dám nhập cuộc đó không phải là liều lĩnh. Và cái chữ liều lĩnh đó, nó không phải có nhiều người suốt đời họ không dám mạo hiểm, suốt đời họ không dám khám phá thế giới xa lạ, nhưng mà tức là họ rất là dám. Nhưng mà có những người họ quá liều, họ đi vào phía xa lạ mà họ bất kể, họ phí đi cái mạng của họ thì chuyện đó cũng không có nên. Thì ở đây khi một hành giả mà bắt đầu sự tu tập thì nó có nhiều thứ mà hành giả phải chấp nhận. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là phần đông mọi người đó nghe nói đến cái khóa thiền thì rất là sợ. Và khóa thiền 10 ngày hồi xưa thì mình không hành thiền, không biết là mình tu được hay không, mình bỏ dở, nói chuyện thì kỳ quá. Mà phải nói rằng có nhiều khi đến chùa hành thiền một đồng hồ thấy đã lâu rồi, mà bây giờ bỏ ra hành thiền 10 ngày thật là sợ quá. Nhưng mà thật ra 10 ngày đó nó không có dễ sợ như vậy. Nếu mà chúng ta thật sự có đủ cái quan hỷ, đủ cái khao khát, thật ra tất cả chúng ta đó đều nên đọc tham dự những khóa thiền, cho dù 10 ngày hay là 1 tháng, để chúng ta thấy rằng mình có làm được nhiều việc. Thì thưa quý vị, khóa thiền thứ nhất á, nó không thể bằng khóa thiền thứ hai nếu chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Những ngày đầu trong khóa thiền đó đôi khi nó rất là vô nghĩa, nhưng thật sự nó rất là cần thiết. Những ngày đầu chúng ta cảm thấy xáo trộn, cảm thấy khó tập trung, nhưng mà sau một vài ngày rồi đó thì tự nhiên là mình bắt đầu tuân phục, người ta làm sao thì mình làm vậy, người ta ngồi thì mình cũng ngồi, ngồi một giờ đồng hồ thì cảm thấy khó khăn nhưng mà mình ráng ngồi thì mình ngồi vẫn được. Thật ra cái cách của người tu tập như vậy là dám đi vòng thế giới mới. Thưa quý vị, ở bên các quốc gia Phật giáo và ở Miến Điện hay là Thái Lan đó, đặc biệt là ở tại Thái Lan, một cái truyền thống mà chúng ta gọi là truyền thống lâm tăng, tức là Forest Monastery đó, những cái tu viện mà gọi của Ác Bà đó, thì cái chỗ ở tu tập của hành giả đôi khi nó là một cái ấn tượng khó chịu nhất mà một người mới đến ở cảm thấy rất là khó chịu. Ông Ba Phong thì đợi được khoảng chừng 6 tháng mấy, thì lúc đó có ngày Giác Minh, sư Giác Minh ở bên Pháp á, chùa Hợp Bảo, ghé chùa và gặp chúng tôi ở tại đó. Thì không biết sư về sư thuật lại cho ai đó ở Bangkok, thì cái người Phật tử nghe nói rằng ở chùa Ngài Thanh Sa có chúng tôi ở tại đó thì quý Phật tử cũng quen với chúng tôi trước kia, thành ra cũng muốn xuống ở một vài hôm. Thì thứ gì khi vị đó xuống tìm chúng tôi đó thì người ta dẫn là có ông sư Việt Nam ở đây, họ dẫn đến gặp chúng tôi, chúng cũng hoan hỷ cũng mừng lắm. Và sau đó vị nói chúng tôi rằng thôi có sư ở đây, sư hoan hỷ, sư xin với ngài, ngài cả cho con ở đây vài hôm. Thì chúng tôi hỏi vài hôm là bao lâu, thì vị đó nói rằng chắc xin ở khoảng 10 ngày hay là 2 tuần cũng được, và nếu con thể ở được con ở luôn 3 tháng hả. Thì chúng tôi cũng hoan hỷ lên thưa với ngài, thì ngài ngài cho. Nhưng mà thưa quý vị, cái vị này đó là nguyên là ngày xưa vị đã ở bên bên Thụy Sĩ, rồi đi qua Pháp gặp cái Đức Minh, rồi đi qua bên Thái. Thì chỉ có một ngày hôm sau vị đã tìm chúng tôi nói rằng các con hãy xin sư lên thưa với, xin lỗi ngài cả, con không mở được. Thì sau đó chúng tôi nói chuyện hỏi ra thì mới biết rằng vị đã cảm thấy rất là sợ, bởi vì cái cốc đó, cái chỗ cái âm thất đó, thì người ta cho thuốc ở phía sau, ở phía sau cái cuối cái đất chùa đó, và ở xung quanh đó thì toàn là cây cao, và thỉnh thoảng gặp rắn gặp rứt, rồi ở mình là nỗi sợ rắn cũng đã sợ rồi, còn sợ ma nữa. Và thứ gì một điểm mà nó rất là nản đó là ở trong những cái âm thất đó lại không có điện, họ cách thì tương đối rất là tốt, nghĩa là bằng gỗ cao, và ở trong đó chỉ có cái sàn thôi, và chỉ có sàn thôi, rồi mình đi xuống dưới phước xá mình mang gối, mang mùng, mình mang chiếu, mình về trải, mình nằm ngủ. Thì cái sự thanh vắng, cái sự yên tĩnh đó, lẽ ra đó là một điều rất là tốt cho vị này. Nhưng mà vị này lần đầu tiên đến cảm thấy rất là sợ, và khi sợ như vậy đó thì vị này muốn bỏ cuộc. Rồi thưa quý vị, chúng tôi thấy vị này vậy nên chúng tôi mới đề nghị là tất cả mọi người đến đây tu tập đều có vấn đề hết. Dạ, họ có nhiều vấn đề lắm. Cái vấn đề của đại hữu cũng là một vấn đề bình thường thôi. Sao đại hữu không gặp ngài thiền sư? Thì khi đại hữu lên gặp ngài thiền sư thì ngài nói rằng cái sợ đó, cái nản đó nó cũng là một cái đề mục để tu. Rồi ngài cũng mỉm cười, ngài biểu ráng vài bữa. Thì chúng tôi thấy rằng sau khi vị đó ráng được 3-4 bữa, bắt đầu thì nó quen, và quen với cái đời sống yên tĩnh đó. Và về sau này thì chúng tôi có được nghe rằng khi chúng tôi rời Bất Động Ba Phong đó, thì vị này có ở qua trở lại ở đó 3 tháng. Thì thứ gì chúng ta làm bất cứ việc gì trong đời sống, và đặc biệt là với việc tu đó, cái sự nhiệt tâm nó rất là cần. Cái sự nhiệt tâm nó nói lên cái năng nổ của chúng ta. Hồi nãy chúng tôi thấy lấy ví dụ là cái sự nhiệt tâm giống như cái chân ga vậy đó. Chúng tôi không biết ở sau này ở Việt Nam á, thì người ta có cái chữ gì, người ta dịch, người ta có chữ giọt không? Tức là mình lái xe nó giọt, tức là nó phải tăng tốc một cách nhanh lên. Thì chúng tôi nghi ngờ cái chữ giọt đó không phải nó từ tiếng Tây hay gì, chứ phải là chữ Việt Nam mình. Nhưng mà chữ giọt là từ họ biết chữ D, rồi chữ Z, rồi chữ OK á, kiểu nặng là giọt. Thì xin quý vị, cái chiếc xe mà nó chạy mà nó không có giọt á, thì thật sự nó nản lắm. Và biết gì là lái xe mà xe nó chạy nó lên chậm, nó nản lắm, tại vì nó không có tăng tốc được. Còn một cái người sống trong cuộc đời mà không có gì tâm thì thật ra chúng tôi phải nói rằng đời sống rất là nản. Và thật sự người ta làm chuyện gì cũng được, nhưng với điều kiện là phải có cái sự hăng hái, phải có nhiệt tâm, và phải cảm thấy mình gọi là tha thiết. Có nhiều khi ngài Hòa Thượng Hồ Giác nói cái chuyện rất là nhẹ, gọi là con người làm cái gì phải có tâm hồn gửi gắm vào trong đó. Tâm hồn ở đây ý nghĩa nói là mình phải có sự gắn bó, mình phải có cái sự tha thiết đạo Phật, gọi là có cái tranh đá, có cái dục thần túc, có cái ý muốn, và có cái sự tha thiết. Còn nó nặng là giống như ông Stephen Jobs, ông nói rằng trong cái đời sống ông không có một cái điều ông muốn chia sẻ, gọi là dám đam mê, dám dạy thôi. Dám đam mê, dám dạy thôi. Nhiều khi mình phải rất là tha thiết. Nếu đổi mà người ta nghĩ rằng mình là một người khùng, hay là không có bình thường, dạ, nhưng mà thật ra cái sự yêu thích rất là quan trọng. Chúng tôi thấy tất cả những vị từ cái chuyện học đến chuyện tu, có nhiều vị thứ gì chưa bao giờ đặt chân đến trường đại học hết, nhưng mà học Tam Tạng, học Pali rất là giỏi, tại vì tha thiết, và dạ, đời sống của người tha thiết. hãy mình bước vào cái ngưỡng cửa tu, nhất là đặc biệt tu thiền, cái quan trọng đầu tiên là mình phải tha thiết cái điều đó. Nó tha thiết nó có nhiều cách, nhiều khi là vì mình kính ngưỡng cái hình ảnh của vị thiền sư. Và thí dụ như chúng tôi gặp một vài vị phần tử Đài Loan, họ đọc vài tác phẩm ngài Trên Cha, họ thích quá, họ qua gặp ngài Trên Cha, ngài Mahasi, họ tu. Nhưng mà cũng có những người họ tha thiết việc tu là tại vì họ khổ quá, và đời sống họ khổ quá. Chúng tôi có gặp một phật tử đó nói với chúng tôi một câu là hồi còn con gái thì cha mẹ bắt đi lấy chồng rất sớm, rồi tới cái tuổi 30-40 thì nuôi một bầy con 8-9 đứa, rồi nó lớn lên nó làm khổ mình, rồi ở bên nhà chồng làm khổ đủ chuyện hết. Thành ra cái khi mà đi vào công trường thiền mà tu thiền được có sự trong đời nó hạnh phúc sao, chứ bao giờ mà cảm thấy rằng ô mình có những giờ phút trong đời mà mình cảm thấy mình sống cho chính mình, và lâu nay mình cứ sống cho cái gì đó mà cảm thấy rất là vô nghĩa. Sống cho bên chồng thì bên chồng cũng không có cảm kích, mình nuôi con lớn lên nó ngổ nghịch, sống với chồng thì cũng hết lòng, nhưng mà chồng cũng có thương bia, tự nhiên một trường tiền sống hạnh phúc đó. Thì đôi khi cái khổ đời sống đó là một cái chất liệu, và cái khổ thật ra có rất nhiều đệ tử Phật tìm thấy ở trên cái nỗi đau khổ đó của cuộc sống đó, cho mình một cái sự tha thiết rất là mãnh liệt để mình tu, để mình học, để mình làm việc gì đó. Và thưa quý vị, cũng có nhiều khi trong cuộc sống như vậy là mình đã thử nhiều thứ mà cái nào nó cũng có ý nghĩa. Dạ. Chúng tôi biết có nhiều khi mình tha thiết với công việc, mình tha thiết với việc học, rồi tha thiết việc này việc khác, nhưng mà nó gọi là trầy trạch, nghĩa là ban đầu thì mình rất là thích, nhưng thời gian tự nhiên cũng nản. Ban đầu không có thì mình nghĩ là nó tốt, rồi sau này có nó cũng nản. Như ngày giá xá, ngày sinh ra trong gia đình rất là giàu có, cái gì cần có hết. Đến nỗi mà cái gì cũng có hết rồi, ngày thấy có thì nó cũng vậy thôi. Rồi cho tới một ngày, ngày nản những thứ đó, ngày bỏ ra đi gặp Đức Phật, Đức Thích Phật và Thuyết Pháp, để ngày tìm thấy ý nghĩa chân thực của đời sống. Thì có nhiều chúng ta, thưa quý vị, cái bí quyết rất là quan trọng cuộc sống là gì? Là nếu mình muốn làm được nhiều việc, mình muốn làm thành công, mình muốn làm một cách tới nơi tới chốn, thì mình phải có tha thiết, phải có ở ngoài đời ta gọi là đam mê, ở trong đạo thì chúng ta gọi là nhiệt tâm. Dạ, nhiệt tâm. Hãy mình không khơi dậy cái đó trong lòng mình á, thì thật sự khó ai mà cõng, mà lôi, mà kéo mình thì chúng ta thấy một người mà đã làm biết rồi thì thứ gì là thật ra giờ ông thầy mới nhắc, giờ bạn bè có lôi kéo thì nó sẽ không được. Có những người mà họ đã làm biếng rồi thì mình đầu hàng. Nên trong cuộc sống của mình, và cái quan trọng nhất là gì, là mình phải có một cái lẽ sống, mình phải có một cái lý tưởng, mình phải có một cái sự thành tâm, phải có sự hăng hái nhiệt tâm. Và nếu chúng ta có được điều đó thì rất là may mắn vô cùng, may mắn trong việc tu, may mắn trong việc học, may mắn trong việc làm. Tại vì chính điều đó đó, giống như Đức Phật nói rằng người trí như tuấn mã, và bỏ sao đám ngựa hèn. Dạ, tinh cần không phóng dật, tỉnh thức giữ tình mê, người trí nhân tính mã, bỏ sao con ngựa hèn. Tất cả những người ở trong đời này mà làm việc mà thiếu tinh tấn, thiếu nhiệt tâm, thiếu tha thiết đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng người đó giống như những con ngựa què vậy đó, là luôn luôn là những con tính mã nó bỏ là sau lưng. Vì sao vậy? Cái nhiệt tâm là cái cần thiết. Khi mà mình vào cái tu tập thì mình phải hiểu rằng mình phải có điều đó. Dạ, mình phải có điều đó. Và cái điều đó nó nói lên cái sự trưởng thành của mình. Một đứa nhỏ đó thì nó thức dậy cũng phải cha mẹ nhắc, nó đến trường cha mẹ nhắc, nó học bài cha mẹ nhắc. Nhưng một người lớn đó, một người thật sự là trưởng thành đó, là mình có thể làm những chuyện học, mình có thể làm chuyện quét nhà, rửa chén, mình có thể làm những giúp đỡ người khác mà không cần ai nhắc mình hết. Tại vì sao? Mình có cái sự nhiệt thành. Và một hành giả khi mà xuống ngồi thiền, thì thứ gì khi mà mình đã ngồi xuống, khép bắt lại mà mình ngồi kiết già đó, không ai làm gì được cho mình hết. Thỉnh thoảng thì những cái vị hướng dẫn có thể nhắc một vài câu, nhưng mà mình hướng tâm mình vào trong hơi thở, mình trung thành với chánh niệm, mình trung thành với đề mục, và cái tâm mình có thể lôi kéo trở lại với đề mục không, là tất cả đều là do chính mình, tất cả đều do sự nhiệt thành của chính mình. Ngài Chakaro, một vị thiền sư, ngài có nói một điều như vậy là đôi khi mình ngồi xuống, mình muốn làm ở này, muốn làm ở kia, ngay lúc đó mình phải được nói chính mình là ở trong giờ phút này không có ai trong thế gian này làm cho mình hạnh phúc hơn là chính mình, không có việc nào quan trọng với mình hơn, đó là tập trung vào hơi thở. Và mình phải nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Và khi mình đã ngồi xuống, dù quý vị ngồi một mình hay ngồi trước trong một cái đại chúng 100 người, 200 người, thì lúc mà mình ngồi xuống khép mắt lại là chính bản thân của mỗi người mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái sự tinh tấn của mình. Không ai làm gì được, không ai lôi kéo mà ai làm gì được hết. Bởi vì đạo Phật á, đạo Phật thường nhắc một điều như vậy là con người của mình á là cái sự tự giác rất là quan trọng. Mình làm việc á mà do sự bắt buộc không bằng mình làm việc do tự ý mình muốn làm. Mà cái tự ý muốn làm không qua không bằng mình quan nghĩ mà mình làm, mình tha thiết mà mình làm. Và Đức Phật này cũng dạy rõ đó là ở trong bốn thần túc là dục thần túc đi đâu. Dạ. Do vậy cái bí quyết sống trong cuộc sống là khi mà mình nhập cuộc, khi mà mình dấn thân, khi mà mình bắt tay vào việc thì mình hỏi cái lực của mình nó bao nhiêu, cái lực đó là gì, đó là sự tha thiết, đó là cái dễ khí, đó là cái sự gắn bó, đó là cái quyết chí của mình. Những cái đó là điều mà hành giả phải làm. Thưa quý vị, thật ra trong một khóa thiền, ở trong một khóa tu, cái gì thầy hướng dẫn chỉ đưa chúng ta đến cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà cái khả năng hấp thụ, cái khả năng nhập cuộc, cái khả năng mà thể nhập vào những gì mình học mình hành đó là do bản thân của mình hết. Do đó cái sự tha thiết là một điều rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta nói đến nãy giờ chúng ta nói đến chân ga, nói đến cái khả năng tăng tốc, cái lực đẩy đó, thì chúng ta cũng hiểu một điều rằng cái tay lái rất là quan trọng. Nếu mà mình lái xe mà cái tay lái mà nó không có được quân bình, nó lệch bên này lệch bên kia rất là nguy hiểm. Và tay lái không tốt thì cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, nói một lần nữa là chúng ta nói đến một khía cạnh rất là tế nhị. Mình tha thiết là một chuyện tốt, nhưng mà trong cái sự tha thiết đó, nó phải được thấy những cái trở lực, thấy những cái những gì mà mình nên tránh. Lấy ví dụ như là chúng ta có cái bệnh là thích nói chuyện. Dạ, thích nói chuyện. Có những điều mà biết Phật tử ở bên ngoài nghĩ rằng nó không có hại, như là cái chuyện tụng đông tụng ba để mà tán gẫu, để mà nói chuyện. Nhưng mà trong trường thiền đó, thì chúng tôi biết là tất cả những trường thiền nếu mà hành giả vào tu tập mà tập hợp lại mà để mà nói chuyện rồi là tán gẫu đó, thì lập tức bị đuổi ra khỏi trường thiền. Tại vì sao? Mình đang làm hỏng cái sự tu tập của người khác, và mình cũng đang làm phí thì giờ chính mình, và không có ai mà bỏ thì giờ ra để giúp cho mình làm cái chuyện phí đó. Và do vậy chúng ta khi mà hành thiền thì mình hiểu một điều rằng cho dù mình tinh tấn một tiếng đồng hồ, nhưng mà mình ra mình nói chơi, mình nói chuyện đùa, nói chuyện lông bông nửa giờ, 5 phút, 15 phút là cái sự tính niệm nó tan biến. Tại vì sao? Chúng ta trèo lên chút là chúng ta tụt xuống, trèo lên chút tụt xuống, thì chú ý vì chúng ta không bao giờ lên tới cái cao điểm của nó, và chúng ta không bao giờ có được sự tiến bộ hết. Và lúc đó chúng ta phải thấy cái đó là chúng ta sợ. Hồi trước chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện đó là có một một ông tên là Điên, người Thái. Và ở bên Thái thì quý vị họ có một cái môn thể thao, chúng tôi không biết nên gọi là thể thao hay môn giải trí, mà người Anh gọi là Thái boxing, tức là đánh box của người Thái đó. Khi quý vị biết là đánh box của quyền Anh đó thì người ta không có dùng chân, nhưng mà đánh box của Thái đó, thì người ta dùng tay chân và những cái đòn, những thế võ. Và nếu mà người nào thích đó, thì rất là thích, rất là đam mê. Và ở bên Thái đó, thì những người nào mà mình gọi là đánh Thái boxing đó, mà nổi tiếng đó, thì chúng nó giống như một celebrity, một cái người mà có rất là nhiều danh tiếng, được người ta hâm mộ, được nhiều cái tiền bạc giàu có. Và có một ông tên là ông Đương đó, ông có trước khi ông đi tu thì ông lại là một cái người mà rất là nổi tiếng ở trong cái tỉnh Sisaket đó. Và thưa quý vị, ông không phải là người nổi tiếng cả Thái Lan, nhưng mà trong tỉnh đó thì ông là xem như là đệ nhất đó. Ông lên võ đài là ông thắng rất là nhiều trận, rất là oai hùng. Và trong những lần mà thắng trận như vậy đó thì người ta chụp lại những tấm ảnh ông nhận những cúp vàng, hay là tấm ảnh ông được tuyên dương thế này thế kia, thì đó là ông niềm hãnh diện. Rồi có một ngày, thưa quý vị, ông đánh bị thương, ông đánh một cái người đối thủ bị thương rất là nặng. Và lúc ông đánh như vậy xong thì ông thắng trận nó vẻ vang, nhưng mà ông về tự nhiên ông trong lòng ông không có vui, tại ông cũng là Phật tử, mà ông thấy rằng mình chiến thắng mà mình đánh người ta bị vỡ đầu, bị chảy máu máu mồm máu mũi như vậy nó tạo nhiều ác nghiệp quá. Do đó ông lên chùa, ông lên chùa ông hỏi ngài cả ở trong chùa làng đó, thì ngài cả ngài nói rằng nếu mà bị sinh sống thì nên tìm những nghề khác, mà còn nếu vì để vì cái đam mê thì không có nên, tại mình dù là cái đó hợp pháp, dù cái đó được xã hội cho phép và thậm chí người ta hâm mộ, nhưng mà mình đánh đấm người khác như vậy cái nghiệp không tốt đâu. Không biết ngài cả ngài nói thế nào đó mà ông tự nhiên ông nản, ông không đi theo nghề đó mà ông đi xuất gia. Thì thưa quý vị, được biết rằng ông đến tu tập với ngài Ajahn Mahapua đó, thì ông tu tập thời gian dài, ông rất là tinh tấn, ông rất là cố gắng. Ông sống thì ông sống ở trong rừng, và vị này trở thành một vị tỳ kheo mà rất là ngưng ngõn về nhiều thứ. Nhưng mà có một điều là cái sự tu tập ông không có tiến bộ. Dạ, có một lần ông lên, ông trình bày, vị này lên trình bày với ngài Ajahn Mahapua, và ngài Ajahn Mahapua ngài ngồi, ngài nhìn ông, ngài mới hỏi rằng khi ông đi xuất gia là ông có thể, ông đã bỏ hết, vị này có là sư đã bỏ hết tất cả mọi thứ, vị này ngồi chùa thì tu phải không? Thì vị này thành thật nói là không, bỏ hết tất cả tiền bạc tài sản đều giao lại cho vợ, rồi làm giấy cho vợ cho con hết, con không mang theo cái gì hết. Thì ngài Ajahn Mahapua ngày im lặng, nhưng mà sau đó thì vị này lại thưa với ngài là nhưng mà con xin thú thật với ngài là con có mang theo một thứ mà lâu lâu con buồn cột đem ra để nhớ thời thanh liệt của mình, đó là những tấm ảnh. Thì ngài Ajahn Mahapua ngài kêu đem những tấm ảnh lên, thì ông vị này trở về trên cốc đem mấy tấm hình mà hồi còn là võ sĩ, là thượng võ đài, rồi đánh thắng, rồi binh quan, rồi chụp ảnh nổi tiếng người ta hâm mộ thế này thế kia, đem lên trình cho ngài. Thì ngài Ajahn Mahapua ngài nói là nếu mà mình muốn tu cho tiến bộ thì nên đốt bỏ những cái tấm này đi, tại vì cái đó nó là cái trở ngại. Thì nói thật là vị này sau này kể lại đó, tức là Ajahn Đương sau này kể lại thì mới biết là từ đó trở đi vị này tu tập khá hơn. Yeah. Thì bởi chúng ta đều có một cái trở ngại trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những vấn đề mà đôi khi mình không thấy được. Thì mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó vô hại, mình nghĩ chuyện nó bình thường, nhưng mà nó là cái trở ngại. Nên khi mà chúng ta nói chữ Ottapa ở đây tức là cái mình làm việc gì đó mà mình thấy à chính cái đó nó là cái điểm mà nó làm cho mình thối thức, chính cái đó nó làm cho mình hỏng. Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là mình ráng mình tập trung, mình tu tập chánh niệm trong một giờ đồng hồ, nhưng mà sau giờ đồng hồ mình buông ra đó, mình nói cái tán gẫu khoảng 15 phút thì cái giờ đồng hồ cố gắng của mình kia đó nó gần như nó bị xóa. Tại vì sao vậy? Tại vì ở đây nó cho chúng ta thấy cái sự giải đại, hay hoặc giả là mình tu tập tinh tấn được 5-7 bữa, rồi tự nhiên có buổi sáng mình nói thôi bữa nay mình ngủ trễ bữa đi không sao, hay mình tìm cách mình qua mặt, tức là mình nói mình bệnh hay gì đó, mình không tinh tấn ngồi thiền nữa. Thì thật ra cái sự giải đãi trong một buổi đó nó là hỏng đi rất là nhiều cái sự cố gắng mà một hành giả phải thấy, và phải thấy được cái vấn đề nó là nên tránh như thế nào. Thì thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó nói về một cái ý nghĩa của hai pháp, gọi là hai pháp là nhiệt tâm và sự ghê sợ lầm lỗi, ghê sợ tội lỗi. Thì chúng tôi thí dụ cái sự nhiệt tâm nó giống như là cái chân ga, và cái sự ghê sợ lầm lỗi giống như là tay lái. Và khi mà chúng tôi nói chuyện với ngài Vajuto đó, thì có một lần ngài nói với chúng tôi hỏi ngài về chứ trong sự tu tập mà điều mà Đức Phật gọi là thiện xảo, gọi là khéo, thì cái khéo đó là gì? Thì thứ gì một chuyện mà rất là bất ngờ, rất là thú vị đó. Thì ngài nói với chúng tôi từ cái đoạn kinh này, ngài nói rằng cái chữ khéo là kết hợp được cả hai thứ là nhiệt tâm và ghê sợ. Nhiệt tâm tức là tha thiết muốn làm, và cái ghê sợ đó tức là mình né được những cái lầm lỗi, né được những cái gì mình đã làm hỏng của mình đi, và hai cái nó kết hợp với nhau, cái đó ngày gọi là kéo. Thì thật ra nó rất là khó hiểu ở một điểm như vậy, là có nhiều người rất là nhiệt tâm nhưng họ mạo hiểm, họ liều. Ví dụ như làm ăn có bao nhiêu tiền họ nhảy ra họ làm, tới đó họ phá sản, thì cái gọi là nhiệt tâm mà không có cẩn thận. Mà cũng có những người họ sống họ cẩn thận quá, nói nữa mà suốt đời họ không làm gì hết, thì cẩn thận quá lúc nào họ cũng mình gọi là co ro cấp đốc, mà họ cũng co cụm là họ không có chịu dấn thân chịu nhập cuộc, thì cái đó nó cũng là không có khéo. Mình làm thế nào đó mình can đảm nhưng mà không có liều mạng, làm thế nào đó mình tha thiết nhưng mà mình không có bất chấp. Có nhiều người tha thiết và bất chấp, có những người can đảm mà liều mạng, hay là mình làm thế nào mà mình có cái sự cân nhắc nhưng mà mình không phải là một người lúc nào cũng sợ sệt, cân nhắc quá đáng, giống như người ta nói là thủy thái thanh tắc bưu nhân thái cẩn tắc bưu trí, con người lúc nào cũng lo lúc nào cũng sợ hết, thì đó là không gì vấn đề. Ở trong lịch sử đương đại của nhân loại đó thì người ta có hai cái trường hợp mà đã tạo ra rất là nhiều cái họa của nhân loại. Đó là, thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng ở tại Âu Châu có một cái giai đoạn của lịch sử mà chúng ta nói trước đệ nhị thế chiến, thì cái xu thế thời thượng lúc đó những người trí thức đó, thì họ đưa ra một cái quan điểm về chính trị rất là lãng mạn, và lúc đó thì Âu Châu nó giống như là một cái vườn hoa trăm hoa đua nở, giống như là cái thời kỳ mà Bắc Gia tranh Minh thời Chiến Quốc ở bên Trung Hoa vậy đó. Thì những người chính trị gia họ ra quán cà phê, họ ngồi họ luận bàn về chủ nghĩa xã hội bằng thế này thế kia đủ thứ hết. Thì khi mà những người trí thức là những người dám suy nghĩ, và họ suy nghĩ điều này suy nghĩ điều kia, nhưng họ không dám hành động. Và cái suy nghĩ mà không dám hành động đó thì nó đã làm cho một cái xã hội mà sau này người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều qua cái văn hóa của Pháp, tức là một thứ chính trị lãng mạn. Nhưng mà rồi khi mà cái cuộc cách mạng Bolshevik 1917 ở bên bên Nga xảy ra đó, thì người ta làm một cái hướng ngược lại, đó là người ta khai thác cái sự đấu tranh giai cấp của những người nông dân. Những người này là những thành phần nông nô bất mãn, và những người này chỉ muốn sang bằng tất cả những cái thứ này và thứ khác. Thì những cái người này đó thì họ lại đi vào một cái cực đoan khác, là họ phủ nhận cái vai trò của những người trí thức. Thì quý vị thấy những cái người lao động, những người mà nghèo á, mà họ thì họ là dân dám làm, họ dám làm, nhưng mà khi họ không có đủ cái trí tuệ để họ suy nghĩ đến mức độ mà họ mang lại cái họa cho chính họ. Và những người trí thức á, thì dám suy nghĩ không dám làm. Thì bây giờ chúng ta nói là nó mất nhân loại một thế kỷ đi điều chỉnh cái chuyện đó, tức là một cái hướng là dám suy nghĩ không dám làm, một sự cái hướng là dám làm không có suy nghĩ. Thì bây giờ chúng ta nói nhiệt tâm á, là sự tha thiết mà không có, nếu chỉ là chỉ nhiệt tâm mà chúng ta không có cái octopus, tức là chúng ta không có sự cân nhắc, tha thiết mà không cân nhắc thì rất là nguy hiểm. Hay là cân nhắc quá mà đến chỗ mà sợ hãi, mà sợ cái này sợ cái kia, là một thứ kiến thức salon, kiến thức cầu an á, không có làm gì hết á, thì thật sự sẽ tổn thương đâu hết. Thì nói chung là đối với một người tu tập đó, cái gọi là khéo đó, là sự kết hợp giữa cái nhiệt tâm và cái sự chỉ cẩn thận. Dạ, nhiệt tâm mà không có cẩn thận đó, thì nó quá là liều lĩnh, mà cẩn thận mà không nhiệt tâm đó, thì chúng ta trở thành một người sợ hãi, vô trí, là người quá dè sẻn, không làm gì được gì hết. Thì thưa quý vị, về điều này đó, khi mà chúng ta kết hợp giữa hai thứ đó, thì ngài Tây Chí Tôn ngài nói rằng đó là cái mà gọi là thiền xảo, hay cái gọi là cái khéo. Và cái khéo của chúng ta, cái khéo làm sao mà chúng ta ứng dụng được những cái sức mạnh của nội tại, mà cái này nó không có trầm lấn, nó không có đẩy cái kia ra bên ngoài. Cái đó nó là một cái chuyện rất là, như ngày hôm nay trong cái nghệ thuật về quản trị đó, thì người ta nói rằng phải có hai người, một người director, một người manager. Người director phải sáng tạo, nhưng người manager nó phải làm sao mà để giữ cái kỷ cương. Nếu mà chúng ta cái gì cũng bung quá đó, thì chúng ta mất đi cái khả năng để quản lý tốt, mà quản lý chặt chẽ quá, cái gì cũng chỉ đạo đó, thì nó mất đi khả năng sáng tạo. Hai cái đó là hai cái mà trong cái nền quản trị của Tây Phương họ họ làm được. Thời quốc gia họ rất là phát triển, họ rất là thành công về phương diện tổ chức những cái công ty hay là tổ chức những cái công xưởng. Đến nỗi mà chúng ta nghe nói rằng cái lợi ích của những hãng giống như là Samsung hay là Apple, lợi ích hàng năm đó, nó bằng bằng cả cái tổng sản lượng quốc gia Việt Nam chúng ta. Thì quý vị hiểu một điều đó là nó cái sự kết hợp rất là khéo léo giữa điều mà chúng ta gọi là khuynh hướng này khuynh hướng kia, nó là khuynh hướng nội tại. Thật ra với một người tu tập đó, khi mà chúng ta ngồi xuống để nhìn vào hơi thở, ngồi xuống để tập thiền, hay là chúng ta bước vào một khóa học, hay là trong đời sống, trong tất cả khóa tu học ở trong đời sống, thì một cái người vận dụng được cả hai, tha thiết và sự cẩn thận, ở đây Đức Phật gọi là sự nhiệt tâm và cái sự ghê sợ đối với lầm lỗi đó, thì cả hai điều đó, đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi tới nhưng mà không có không có gây ra tai nạn. Cái chân ga là cái sự tăng tốc, là cái sức đẩy chiếc xe đi tới, nhưng mà nó chưa đủ, nó phải có cái tay lái để chúng ta tránh né những điều cần tránh né, và nếu cần phải thêm cái thắng nữa. Thì nói chung là đây là một cái sự kết hợp rất là diệu dụng. Đây là một chúng ta tạm dùng cái chữ như là bên hệ Hán Tạng họ dùng là lý sự biên dung. Thì thật ra ở đây chúng ta dùng là ở đây là hai cái pháp, nó phải viên dung, tức là nó phải được cân bằng với nhau, nó phải bổ túc lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau, để cái này nó giúp cái kia trở nên xuất sắc và cái kia giúp cho cái này trở nên hoàn hảo. Và thưa quý vị, điều sau cùng mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là Đức Phật thì dùng cái chữ gọi là vô thượng, cái chữ Sambodhi là vô thượng giác ngộ. Chúng tôi đọc lại trong sớ giải đó, thì ở đây nó cũng là một cái chuyện rất là thú vị, là trong truyền thống Phật giáo Bắc Truyền á, thì chỉ khi nào mà trở thành một vị Phật toàn giác như là Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca đó, thì mới gọi là vị chứng vô thượng chánh giác và chánh đẳng chánh giác vô thượng. Nhưng mà ở trong kinh á, ở trong sớ giải thì khi đề cập đến chữ chánh đẳng giác vô thượng ở đây đó, thì không có ý như vậy. Chánh đẳng giác vô thượng ở đây được chỉ cho cái sự giác ngộ viên mãn, và tức là tất cả những bậc ứng cúng, dù là bị thinh tăng A-la-hán hay là bị độc giác, toàn giác, đều là sự giác ngộ vô thượng. Tức là ở đây Đức Phật dạy rằng không có một vị nào đạt đến cái quả vị rốt ráo giải thoát giác ngộ. Cái chữ vô thượng chánh đẳng, cái chữ chánh đẳng giác vô thượng ở đây chỉ cái sự rốt ráo giải thoát ấy, mà không có hai cái pháp nhiệt tâm và gây sợ tội lỗi. Và ở trong bản sớ giải cũng đề cập đến tất cả là bảy pháp, và bảy pháp mà nó ảnh hưởng bởi hai điều này khi mình không có đó, tức là cái người mà không có nhiệt tâm, không có sợ hãi đó, thì người đó là biến giác, thiếu sự tinh tấn, hôn trầm thủy niên, không biết xấu hổ, không có lòng tôn kính. Và một người mà có bảy pháp đó thì giờ quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ. xin lỗi quý Phật tử, là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Không biết nãy giờ chúng tôi gián đoạn ở đâu, không biết quý Phật tử có biết là chúng tôi gián đoạn lúc nào không? Cho dù ở đâu đi nữa thì xin chắc là chúng ta bước qua phần thảo luận để mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Thực ra thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi đã giảng xong rồi và đã thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng và sa thú. Thưa Thượng Tọa Pháp Đăng, ngày hôm nay là chúng ta đặc biệt nói về hai pháp là sự nhiệt tâm và sự ghê sợ tội lỗi, như là hai cái nhân tố để đưa chúng ta đến chỗ thành công. Thì ở đây từ đó Tăng có thể nói cho biết là cái chữ nhiệt tâm ở đây đó, nó có là phải là tinh tấn, hay là thật ra ở trong danh từ Phạn ngữ thì nó không phải là sự tinh tấn. Dạ, không phải là sự tinh tấn, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình á, có nhiều khi mình dùng cái chữ tinh cần hay là nhiệt tâm thì như là sự tinh tấn. Thì nếu ở tại đây cái chữ mà asati tức là sự hăng hái, nhiệt tâm, và từ đó Tăng có thể cho một sự suy tư là nó khác với cái sự tinh tấn như thế nào. Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Alo, là có bậc đàn thương đại đức Tam Bảo, anh linh đại cũng gọi là thần, là bậc tăng, bậc linh thần, bậc tính, cùng với chúng con bậc tăng, chúng ta loan cô tu hướng cùng nhau. Ở trong cái từ ngữ xài thì nếu mà nói về cái từ nhiệt tâm, nhiệt tình, hay là nỗ lực, hay là tinh cần, hay là cố gắng, thì những từ ngữ thì nếu mà nói về một cái từ ngữ để dùng cái từ là nhiệt tâm á, nhiệt tâm là cái sự cố gắng, bởi vì tinh tấn nó là cũng một cái sự cố gắng, nhưng mà nhiệt tâm á thì mình có thể nói giống như là ở đây nói từ nhiệt tâm là cái sự gắn bó liên tục, hay là cái sự cố gắng của cái dục thần túc, bởi vì dục thần túc là nói đến cái sở hữu dục, rồi cái sự tinh cần là muốn nói đến sự tinh tấn, cái sở hữu cần là nói đến sự tinh tấn. Nếu mà mình nói tinh tấn là một cái sự nâng đỡ, thì nhiệt tâm là một cái sự cố gắng, bởi vì sở hữu dục là cái sự dục là một cái sự hăng hái, một cái sự nhiệt tâm hay là một cái sự nhiệt tình, mình có thể dùng cái từ ngữ như vậy. Bởi vì nếu mà nói đến hai cái tâm sở đó, tâm sở cần tâm sở cần thì là một cái tâm sở ở trong, cũng là ở trong những cái tâm sở biệt cảnh, và sở hữu dục thì nó cũng nằm trong cái tâm sở biệt cảnh. Nhưng mà sở hữu dục thì mình dùng cái từ là cái sự ước muốn, hay là sự nhiệt tình mong mỏi. Nên thường thường cái sở hữu dục là một trong tứ thần túc, thì dục thần túc nó cũng là một trong bốn thần túc, mà cần nó cũng là một trong bốn thần túc. Nhưng mà mà ở đây á, nếu mà con về cái sự nhiệt tâm á, nhiệt tâm á là một cái nhiệt tâm là cái sự cố gắng toàn diện, còn cái sự tinh tấn nó là một cái sự nâng đỡ thôi. Bởi vì cái gì thấy cái sâu cần là cái sự nâng đỡ, còn sâu dục là cái sự ước muốn, nhiệt tâm ước muốn. Như vậy thì tính ra đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến những cái tâm, những cái tâm sở, những cái thuộc tính của pháp đó, thì nhìn vào cái sự nhiệt tâm đó, thì nó giống như nó nỗ lực hơn, hay là cái sự nhiệt tâm nó là một cái sự trọn vẹn để mà hướng tới. Thì cái sự tinh tấn trong đó nó có bốn loại, như là thận cần, gần gũi, tinh cần là cái sự cố gắng, rồi bảo cần là cái sự gìn giữ, rồi trừ cần là sự xa rời. Còn sở hữu dục, còn nói đến sự nhiệt tâm á, thì nó là một cái sự cố gắng, ở trong các cái sự hành trì, một sự nhiệt tâm trong cái sự hành trì. Nên á, nhìn vào cái thuộc tính á, thì nhìn vào cái thuộc tính á, pháp á, thì mình thấy rằng một cái sự, mình nói sự nhiệt tâm á, là một cái sự cố gắng hơn, một sự cố gắng mà cố gắng hơn lên. Tinh tấn là một cái sự siêng năng, là nhưng mà cái sự nhiệt tâm là một cái sự cố gắng hơn lên nữa. Cũng như mình nói rằng nước mía và đường á, thì nước mía là nó ngọt nhưng mà đường nó còn ngọt hơn nữa. Hay mình nói đến sữa, rồi mình lấy từ sữa mà lấy ra bơ, thì sữa được làm tiếp tục nữa để trở thành bơ. Thì sự nhiệt tâm á, nó là cái sự cố gắng hơn lên. Còn cái sự mà tinh tấn là cái sự cố gắng, nhưng mà cái sự nhiệt tâm là một cái sự trọn vẹn hơn. Nhìn vào cái cuộc tính pháp á, thì nhiều khi á, chỉ là một cái sự chỉ lên một cái cuộc tính pháp mà nó có sự nhiệt tình, nhiệt tâm hay nhiệt tình hay là cái sự nỗ lực á, thì nhiều khi những cái từ ngữ á, thì quý vị biết rằng á, nói đến trong Pali á, thì nó mỗi cái từ nó có một cái thuộc tính. Nhiều khi nói là tiếng Việt á, thì có nhiều khi nó gần gũi với nhau, mình có thể thấy nó gần gũi với nhau, nhưng mà trong cái thuộc tính Pali á, thì mỗi sở hữu đó, thì nó có một cái thuộc tính riêng biệt với nhau. Như vậy á, nhìn vào cái từ tắc lý là một cái từ ngữ mà mình thấy như là quý giá, là cái từ ngữ khác, nhưng mà cái từ nhiệt tâm á, thì chúng ta có thể hiểu là nó một cái sự nỗ lực, một cái sự trọn vẹn. Bởi vì cái người mà nhiệt tâm á, là lúc nào họ cũng bám chặt vào cái sự mà tu tập đó. Và nói nhiệt tâm và thận trọng á, quý vị thấy trong cái thanh tịnh đạo cũng có tâm và thận trọng á, vị trí theo học thiền á, có nghĩa là mình nói đến cái sự mà gắn bó vào đó, để tiêu đốt những cái phiền não, cái sự nỗ lực hay là cái sự nhiệt tình mà làm, mình nói rằng cái người nhiệt tình á, là cái sự hăng say mà trọn vẹn vậy. Cái nhiệt tình là một sự hăng say trọn vẹn. Thì như vậy nên khi mình nói về cái, có thể mình hiểu như là một cái người đang chạy chậm mà bây giờ cố gắng chạy nhanh lên, có nghĩa là vì muốn đến mục đích lẹ, đã chạy rồi nhưng bây giờ vừa cố gắng chạy lẹ lên, thì đó giống như nhiệt tâm vậy đó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy cái sự nhiệt tâm đó, nó có thể là một cái động lực mạnh để nó có thể mau kết quả. Thì ở trong thanh tịnh đạo cũng có nhiều cái ví dụ như mình nói là một cái người tu sinh bằng tâm vô trợ và tâm hữu trợ chỉ khác nhau ở một cái sắc na thôi, là có sắc na chuẩn bị, còn người kia không có chuẩn bị. Muốn nói đến cái người mà một người mạnh mẽ đó, họ muốn đi cái đoạn đường đó họ đi rất là dễ dàng, nhưng mà cái người kia nó hơi yếu một tí xíu đó, thì muốn đi người đó phải chuẩn bị cái vật này vật kia để đi trên cái đoạn đường đó. Còn người này đó, là không cần chuẩn bị mà người này có cái nhiệt tình hơn. Nó bình thường ở trong ai thì làm cũng bắt ví dụ đến cái người tục sinh với cái tâm vô trợ, cái tâm hỗ trợ đó, một cái tâm vô trợ là nó mạnh mẽ, còn cái tâm hỗ trợ nó không phải là không có mạnh mẽ mà giống như là nó có một thêm một cái khả năng chuẩn bị gì. Một người đó làm gì thì phải chuẩn bị trước, còn người này thì do cái tâm vô trợ giống như nhiệt tình vậy, họ làm một cách hăng hái, cách mau lẹ. Thì trong cái từ ngữ này thì tôi xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nguyễn có gì thì Thượng Tọa cũng đại thêm những xin lỗi Thượng Tọa. Thưa Thầy,
con
có
sa thủ cái chuyện từ tổ hợp đây. Bây giờ thì xin được thỉnh từ tổ hợp tân, hy vọng từ tổ hợp tân có nghe được. Nếu từ tổ hợp tân nghe được, xin từ tổ hợp tân hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận số 2. Xin hỏi từ tổ hợp tân có nghe được không? Quý Phật tử cho chúng tôi biết là quý vị có nghe được không vậy? Dạ được. Từ tổ hợp tân có nhiều người nghĩ rằng mình nhiệt tâm, mình tha thiết điều gì là điều đó mình phải thích. Nhưng mà ở trong sự tu tập á, có nhiều khi người ta nói rằng mình khổ nhiều mình tu càng tinh tấn. Thì khi mà một người khổ nhiều mà tu tinh tấn á, thì ở trong đó có phải là không phải là mình phải phải có sự ưa thích thích thú rồi mình mới nhiệt tâm, có đúng như vậy không? Cái tỉnh thì tôi học thật.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Sa Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ tân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng với Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam, quý nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Con nghĩ rằng ở đây đó, cái điều mà gọi là nhiệt tâm thì con nghĩ là nó giống như sự cố quyết của mình, quyết chí mình làm gì đó và làm một cách thường xuyên, đều đặn, cũng như là nhiều lần và nhiều lần, làm tới làm lui hoài. Nhưng mà ở đây đó thì con nghĩ rằng cái điều mà mình cố làm đó, thì cũng chưa hẳn là cái điều gì mà mình thích hết á. Bởi vì ví dụ như mình nói rằng cái khuynh hướng của phàm tâm phàm phu đó thì hướng đến pháp bất thiện, dục tư duy hoặc hận tư duy hoặc hại tư duy. Nhưng mà mình vì mình muốn mình có cái sự nhiệt tâm á, thì những cái điều mà ví dụ như giữa phân vân giữa cái con đường để mình chọn á, tức là giữa cái phiền não nó thường dấy lên là dục hay là hận hay là hại, nó sanh khởi lên. Nhưng mà mình nếu như mình không có cái sự nhiệt tâm á, thì mình không cố bỏ được những cái tư duy bất thiện đó đâu. Do vậy đó thì cái sự nhiệt tâm á, thì nó không hẳn là những cái điều mà mình hoàn toàn là yêu thích. Bởi vì có những điều là mình cần phải cố quyết để mình thực hiện cái điều đó. Ví dụ như tâm mình tạp niệm về dục, tạp niệm về sân, tạp niệm về hại, những cái tư duy bất thiện nó sanh lên. Thì bây giờ mình có nhờ có sự nhiệt tâm, tức là mình cố quyết những điều đó, tức là mình quyết tâm để mà mình thực hiện, hoặc là mình hướng tâm của mình đến một cái đề mục nào đó, để lái cái tâm mình sang một cái chỗ mà ta gọi là đặt tâm một cái chỗ chính đáng, còn hơn là để cái tâm hướng đến những cái dục tư duy, hận tư duy hoặc hại tư duy, hoặc là những cái tâm phóng dật sanh khởi lên. Như vậy thì con nghĩ rằng là ở đây đó, thì cái sự nhiệt tâm ở đây đó, là những cái điều mà mình nghĩ nó là một cái pháp mà có thể là nhờ cái sự cố quyết đó mà mình quyết tâm mình làm, mình hạ quyết tâm mình thực hiện những điều đó. Giống như là người ta có cái sự cố quyết để mà thực hiện những cái pháp thiện. Thì cái điều mà ưa thích ở đây, con nghĩ rằng từ cái sự ưa thích nó không hẳn là chúng ta ưa thích những điều đó, nhưng mà ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng là vì nhờ cái sự nhiệt tâm này, mình lái cái tâm của mình đến một cái chỗ nào đó chính đáng hơn. Ví dụ như mình đặt niệm vào hơi thở, mình đặt niệm vào một cái đề mục nào đó tương tự, thì khi mà mình đặt niệm thì cái tâm của mình á, cái tâm sinh hướng bất thiện của người phàm phu á, thì muốn lại hướng đến những cái pháp bất thiện. Nhưng mà nhờ cái sự nhiệt tâm đó á, mình có cái sự cố quyết và mình lái tâm mình đến cái chỗ chính đáng. Và cái điều đó á, con nghĩ rằng phải làm tới làm lui, làm liên tục như vậy, làm hoài. Vì có làm hoài như vậy thì nó mới có thể là đi đến cái sự thuần thục được. Còn nếu như không làm mà làm rồi á, cái tâm của mình không có sự nhiệt tâm á, thì mình cứ làm rồi bỏ qua, rồi một thời gian sau hoặc là một hồi nữa mình mới làm, thì cứ cái nó cứ giống như là cái sự dây dưa và kéo đi kéo lại hoài. Nhưng mà nếu như có cái sự nhiệt tâm á, cộng với cái sự tinh tấn của mình, tức là sự nỗ lực của mình, thì mình sẽ cố quyết làm những điều đó, cố quyết làm những điều đó. Và sự tinh tấn đó là sự mà chúng ta làm một cách thường xuyên, hay là dù như thế nào thì mình cũng vượt qua để mà mình vươn lên, như là sự tinh tấn đó. Do vậy thì con nghĩ rằng đâu hẳn là mình lại ưa thích những điều đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình phải có cái sự nỗ lực để mà mình vượt lên. Giống như là một người mà muốn bơi ra cái đối với cái dòng nước, ngược cái dòng nước thì cái người đó phải có cái sự cố quyết để bơi, cố quyết để bơi. Nhưng mà cộng thêm cái sự tinh tấn của họ thì họ mới bơi được. Cho họ thường xuyên làm những điều đó một cách đều đặn, và với cái sự quyết tâm của mình thì cái người đó mới có thể bơi được hoặc là đạt đến cái đích điểm mà như mình mong muốn được. Vì vậy cho nên là nếu như mà mình nói rằng cái sự ưa thích á, cái ưa thích cái khuynh hướng của cái tâm phàm phu á, thì khuynh hướng của pháp bất thiện thường là buông xuôi. Buông xuôi theo cái dòng trôi chảy của nó, tức là giống như chúng ta nói là thuận dòng theo cái dòng đời nó là như vậy. Nhưng mà nhờ có cái sự nhiệt tâm này thì cộng thêm cái sự tinh tấn nữa, thì cái vị hành giả cố quyết những điều đó và thực hiện cái điều đó cho bằng được bằng cách này hoặc cách kia. Thì con nghĩ rằng cái điều mà nhiệt tâm đây đó, thì con nghĩ rằng không hẳn là ưa thích, mà do là cái sự cố quyết của mình, cho nên là mình mới làm được những điều đó. Còn cái khuynh hướng của tâm phàm phu á, thì có những cái pháp bất thiện, có những cái ưa thích những cái pháp bất thiện, nhưng mà mình á, thì nhiệt tâm á, lại vượt lên những cái không, coi như đánh đổ đi những cái pháp bất thiện đó. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua sự hiểu biết của mình, cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sao thủ cái trình thiền tập hòa bình. Bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 3 và câu thảo luận là xin được tỉnh đại đức pháp tính. Xin hỏi đại đức pháp tính có ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính có một chuyện như vậy là cũng thời làm việc, cũng thời học, cũng cũng thời tu. Nhưng mà có người đó, tự nhiên thì họ rất là hăng hái, tự nhiên họ rất là phấn chấn, rất là tha thiết. Nhưng có những người thì thành ra mới gặp cuộc đời đã thấy nản rồi. Thì nếu mà mình không may đó, mà mình không có được cái sự hăng hái đó, thì làm sao để mà mình tác động được cái sự tha thiết trong lòng? Cái tình ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Niệm Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tâm, Đại Đức Minh Hạnh, cùng mặt chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với cô tu nữ, thân cận vị chị Nam tu nữ. Cảm ơn Thượng Tọa Niệm Đẳng đã cho con biết được là tín hiệu. Cảm ơn quý vị. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự nghiệp tăng và cái sự tinh tấn, thì con người thì đúng là cái cuộc tu này, dù cho ở trong cái đời sống tu tập hay là cuộc sống ở bên ngoài cũng vậy, cũng có một giai đoạn nào đó là chúng ta thiết tha lắm, chúng ta nhiệt tâm lắm, rồi cũng có một cái giai đoạn nào đó là chúng ta hơi lơ đễnh hoặc là chúng ta giải đãi, có nghĩa là thiếu là nhiệt tâm, thiếu cái sự tha thiết. Cái điều này ở ngoài đời cũng có, ở bên ngoài cuộc sống của những người cư sĩ, những người đời, quý vị thấy rằng có những người do người ta buồn cái gì đó, người ta thất vọng cái gì đó, thất bại cái gì đó, thành ra người ta cũng như là người ta có một khoảng thời gian nào đó người ta rất là buông lung. Hoặc là người ta có một thời gian nào đó rất là chán trường. Rồi ở trong cái cuộc tu này cũng vậy, có những lúc đó thì cái vị hành giả hoặc là cái vị đó tu tập có cái sự nhiệt tâm, có sự tha thiết lắm, nhưng mà cũng có một cái giai đoạn nào đó thì cái vị này có cái sự buồn chán hoặc là có cái sự chán nản, từ đó dẫn đến cái sự thiếu nhiệt tâm hoặc thiếu cái sự tha thiết. Thì thường thường nó bị thường thường những cái điều này là chúng ta phải có cái người nào sắc tấn, có nghĩa là cái nguyên nhân, những cái nhân mà để mà chúng ta có lại cái sự nhiệt tâm, nó có nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ như đối với người nào mà cái nội tâm của người ta mạnh, cái ngũ căn ngũ lực người ta mạnh thì tự người ta sắc tấn người ta. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là có những vị kheo khi mà tu tập đang ở giữa cái mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, rồi vị này mới ngồi suy nghĩ, tuy rằng mùa đông tuyết rơi rất là lạnh, nhưng mà cái lạnh ở địa ngục nó còn gấp ngàn và gấp triệu lần cái lạnh này. Thành ra cái vị đó khi mà suy nghĩ như vậy thì cái vị này sẽ có cái sự nhiệt tâm để mà cố gắng tu tập. Hoặc là đối với cái sự nóng cũng vậy, các vị tỳ kheo cũng suy nghĩ cái nóng này nó cũng chưa bằng cái nóng của lửa địa ngục đó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng những nhân đó chúng ta suy nghĩ đến thì cái sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ sân khởi, hoặc là cái sự nhiệt tâm nó sẽ sân khởi. Rồi ở trong cái trường hợp này thì thường thường quý vị thấy rằng ở trong chú giải tiếng mắt cá có nói rằng là nếu mà lúc nào mà chúng ta thiếu cái sự nhiệt tâm, cái vị hành giả thiếu sự nhiệt tâm, thiếu sự thiếu cái sự tha thiết về cái đời sống tu tập, thì lúc đó chúng ta sẽ quán về bát cây thảm. Bát cây thảm có nghĩa là chúng ta nhìn lại những cái khẩu cảnh, ví dụ như là địa ngục, cái sự nóng của địa ngục, sự lạnh của địa ngục, rồi cái sự đói hoặc là cái sự khổ sở của ngã quỷ, cái sự khổ của loài bàn xanh là thứ ba, rồi cái sự khổ của những chúng sanh Atula, nếu mà mình không tu tập thì một mai mình sẽ rơi vào bốn cái sự khổ này, hoặc là quán về cái thứ năm, là nếu mà chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ bị sanh đi sanh lại, chúng ta rơi vào bào thai con này, bào thai con kia, hoặc là bào thai của loài người vân vân. Khi mà chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ bị cái sự khổ ở trong bào thai nó hoàn thành nữa, rồi cái sự già, rồi cái sự bệnh, rồi đến cái sự chết là thứ tám đó. Bát thay thảm là tám cái điều khổ, mà chúng ta quán xét lại tám cái điều khổ. Lại nữa, có những trường hợp đó, là chúng ta phải tìm đến những cái người mà người ta có tinh tấn để mà chúng ta gần gũi. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta ôm lại cái con đường của bậc thánh nhân đã đi qua, những cái con đường của các vị Bồ Tát, các vị Phật chánh đẳng chánh giác, rồi Đức Phật độc giác, đúng không? Chúng ta tìm hiểu hoặc là chúng ta ôm lại những cái điều này thì nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự nhiệt tâm, nó sẽ có cái sự nhiệt tâm. Rồi còn thêm một điều này, chúng tôi đọc ở trong những sách mà thiền quán của các vị thiền sư đương thời, các vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này đó, thì có thêm một điều nữa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về cái ân đức của cái người cúng dường, suy nghĩ về cái ân đức của cái ân đức của cái sự bố thí cúng dường, thì nó cũng lấy là cái sự nhiệt tâm cho chúng ta. Cũng như cái trường hợp của vị trưởng lão tên là Mahamitta. Cái vị trưởng lão này thì quý vị biết rằng là tu tập đến nỗi mà có được thiên nhĩ thông, có nghĩa là có được thần thông, nhưng mà cũng chưa vừa ý quý vị. Có nghĩa là tại sao? Có nghĩa là trong cái ngày hôm đó thì cái vị trưởng lão Mahamitta, cái vị trưởng lão này do có thiên nhĩ thông nên mới tình cờ nghe được cái lời nói chuyện của cái bà thí chủ. Quý vị còn rằng trưởng lão Mahamitta có một cái bà trưởng lão rất là lớn tuổi, bà thường hộ độ cho cái vị trưởng lão này những cái đồ ăn khất thực. Có nghĩa là quý vị biết rằng mỗi ngày bà đều cúng dường để bát cho trưởng lão này, mà bà rất là già, quý vị. Bà rất là già. Một lần đó, một ngày hôm đó, bà mới dặn con gái của bà là hãy là gạo nè, rồi mật nè, rồi bơ và sữa nè, con hãy đem nấu những cái thức ăn này lại, trộn chung vào với nhau, rồi con cúng dường cho trưởng lão Mahamitta. Còn về phần của mẹ đó, thì mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua rồi, còn sáng này còn cái phần cơm nguội của ngày hôm qua, mẹ đã ăn rồi, thành ra con khỏi chừa và khỏi lo cho mẹ. Rồi trưa nay mẹ về á, nếu mà còn lại cái cơm dư hoặc là cái cháo chua của ngày hôm qua á, thì có thể mẹ cũng dùng được. Thành ra đó, con cứ lấy cái gạo này với cái bơ này và mật này và sữa này để nấu cho trưởng lão Mahamitta để mà đặt bát cúng dường cho trưởng lão. Thì quý vị biết rằng với cái thiên nhĩ thông của cái vị trưởng lão này nghe được như vậy thì vị trưởng lão này mới suy nghĩ mình tu tập mình không có đắc được đạo quả, vậy thì mình cũng không có cho bà thí chủ này được một cái quả vị lớn hết, có nghĩa là không có cho được cái ân đức gì lớn hết. Thành ra đó, bà ta mình đã nghe quá rõ lời bà ta dặn con gái của mình là cứ cúng dường những cái thức ăn đi, rồi bà đã dùng cơm nguội rồi, bà đã dùng cháo chua rồi, thì nếu mà mình cứ nằm ở đây mà mình ăn những cái thức ăn này mà để cho một người già, người ta khổ sở như vậy mà người ta phải dùng những cơm thiêu cháo chua, thì cái này nó sẽ là bất lợi bất công cho bà tín nữ này. Thành ra cái vị trưởng lão này khi mà nghe như vậy rồi, cái vị trưởng lão này không đi khất thực mà quay trở về cái hang động của mình với cái tư thế ấy kiết già luân thẳng, đặt niệm ở trước mặt vị trưởng lão này, phát nguyện nếu mà bây giờ chưa có gột sạch hết cấu quế, chưa có trọn tận được hết đậu quả thì không rời khỏi cái chỗ ngồi này, không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ cái vị trưởng lão này nhiệt tâm tinh cần, trong một thời gian ngắn vị này đã phát triển được tuệ quán để mà chứng đắc được quả vị A La Hán, hoàn toàn đoạn tận hết tất cả các đậu quả hoàn toàn gọt sạch hết những cái phiền não cấu quế ở trong tâm. Thì khi mà đắc được đạo quả A-la-hán rồi đó, thì vị này coi lại thì cái thời gian đi thất cực vẫn còn sớm, có nghĩa là vẫn còn nhiều, nên vị này đã đắp y mang bát và đã đi đến cái nơi nhà của bà thánh nữ. Thì quý vị biết rằng khi đó đi đến thì cái người con gái của bà đó đã cúng dường những cái thức ăn vào bát của ngài, và người con nhìn thấy cái giác quan thanh tịnh trong sáng của vị trưởng lão, nên người con gái này rất là phát tâm quan hỷ, rất là vui mừng và có một cái sự quan hỷ rất là lạ. Thành ra khi mà người mẹ mình trở về thì cô con gái đã kể lại cho bà nghe. Sau khi bà nghe cái câu chuyện này rồi, bà rất là quan hỷ, bà rất là quan hỷ, bà biết rằng là cái vị trưởng lão đó đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Thành ra bà rất là quan hỷ. Quý vị biết rằng khi mà cái vị trưởng lão mới 28 này chứng đắc được quả vị A-la-hán, chư thiên mà ở trước cái hang đó, ở xung quanh cái hang đó, các vị chư thiên này đồng thanh có lời xa thú lành thai, có lời xa thú đến với trưởng lão đã đoạn tận được lậu hoặc đó. Chư thiên mà còn có cái sự vui mừng nữa. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chi vậy, để là nói về cái sự nhiệt tâm. Vậy thì cái sự nhiệt tâm này ở đâu có? Do cái nhân mà cái vị này suy nghĩ về cái ân đức của cái người cúng dường, suy nghĩ về cái ân đức của cái sự bố thí cúng dường này. Mà nếu mà mình không có nhiệt quyết, mình không có cái sự nhiệt tâm, thì nó không, cũng như là nó không đáng để cho bà thánh nữ và con gái của bà cúng dường đặt bát. Thành ra đó, chúng tôi mới nói rằng là có nhiều khi ở trong cái cuộc sống này, có những cái thời gian đầu chúng ta tu tập, chúng ta rất là nhiệt huyết, chúng ta rất là có sự siêng năng. Nhưng mà do đến cái giai đoạn sau, do cái hoàn cảnh gì đó, nó làm cho chúng ta thiếu tinh tấn, thiếu nhiệt tâm. Cũng như chúng tôi có nói, thường chúng tôi nói chuyện với các vị ở trong chùa, chúng tôi chỉ những cái anh mà đang làm giới tử, đang làm chú tiểu, thì quý vị biết rằng những người này khi mà mới vào chùa đó, người ta rất là nhiệt tâm, người ta rất là tinh tấn. Chúng tôi mới nói với các vị sư, nếu mà người này đủ cái phước báo ba la mật mà gặp Đức Phật hoặc là gặp thánh nhân mà trong cái thời kỳ sơ cơ mà mới phát tâm thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ rằng rất là dễ dàng đắc được đạo quả. Nhưng mà quý vị cũng biết là nếu mà một người mà nhiệt tâm, có cái sự nhiệt huyết mà để gần với những người mà buông lung thì cái điều này nó cũng rất là nguy hiểm. Thành ra nó có một cái nhân nữa. Khi mà chúng ta muốn có cái sự mà nhiệt tâm, muốn có cái sự tha thiết thì chúng ta phải ở gần với những người nhiệt tâm, phải ở gần với những người tha thiết thì chúng ta mới làm sanh khởi cái sự nhiệt tâm đó, mới làm sanh khởi cái sự tha thiết đó. Còn nếu mà chúng ta ở gần những người mà người ta buông lung, người ta lười biếng vân vân thì lâu ngày chúng ta cũng bị ảnh hưởng vào cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta muốn mà tăng trưởng được cái sự nhiệt tâm, tăng trưởng được cái sự tha thiết thì chúng ta phải ở gần những cái người mà có cái sự tinh tấn. Rồi chúng ta phải nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ về cái sự mà đem cơm đến của một thí chủ, hoặc là nói chung là cái ân đức của cái sự bố thí, cái công lao của cái người cúng dường. Thật sự ra quý vị biết rằng cái điều này chúng tôi nhớ lại ngày trước mà chúng tôi khi mà còn học ở Siêu Lý Vĩnh Long, khi 4 giờ khi mà tụng kinh xong khoảng chừng 20 phút thì lúc nào thường tọa đại siêu cũng sắp tắm chư tăng trong đêm khuya 4 giờ rưỡi gần 5 giờ khi mà chư tăng chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền ở trên cái chánh điện này. Tuy rằng ngoài trời rất là lạnh, mùa đông rất là lạnh, rồi chúng ta ngồi đây chúng ta hành thiền chúng ta cảm thấy rất là lạnh, nhưng mà mình suy nghĩ lại những người nhà bếp, người ta đã thức dậy để mà người ta sửa soạn nấu nướng cơm nước cho mình. Rồi một số người ở bên ngoài, người ta phải bắt đầu vào một ngày mới, bắt đầu vào một cái công việc mới để người ta làm, người ta có được tài sản rồi người ta đem đến người ta cúng cho mình. Vì suy nghĩ đến những cái điều này nên chúng ta hãy nhiệt huyết trong 30 phút này, 30 phút còn lại để mà tu tập, để làm phát sanh tâm thiện, để cho cái người mà người ta cúng dường đến mình để có cái như là tăng trưởng thêm cái phần phước báo. Thì kính thưa quý vị, đối với cái điều này quý vị thấy rằng có nhiều khi nhiều khi chúng ta dễ vui thật sự, có thật sự có đôi lúc có những cái giai đoạn chúng ta rất là dễ vui quý vị. Nhưng mà chúng ta mà suy nghĩ lại cái điều này thì thật sự ra mình khi mà mình suy nghĩ đến cái điều này thì mình sẽ có cái tâm mà nó hăng hái lắm. Ví dụ như là quý vị thấy rằng hồi lúc trước cũng vậy, bản thân của chúng tôi đi học cũng vậy, sư trưởng nhắc chúng tôi, sư trưởng nói nếu mà mai này khi mà học về không có làm được cái gì hết thì cũng không có sao, miễn sao mà một ngày mà mình ngồi ở đó mình niệm Phật, niệm về cái ân đức Phật trong vòng 30 phút một ngày mình ngồi mình tu thiền, mình niệm Phật như vậy một thờ được 30 phút, hai thờ như vậy thôi, thì đằng na tính thí những cái chủ người ta cúng dường vào cho mình ăn thì cũng có phước rồi, mà mình không có sợ phải mang nghiệp, không có sợ phải thiếu nợ đằng na tính thí. Hiểu vì cái rằng có nhiều lúc chúng ta giải đãi mà chúng ta suy nghĩ về cái điều này, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái sự cực khổ của đằng na tính thí, thì nó cũng làm cho chúng ta lấy lại cái sự nhiệt tâm, lấy lại cái sự mà tha thiết với cái đời sống tu tập. Thành ra ở trong cái điều này khi mà nhắc đến những cái nguyên nhân là mà làm phát sinh những sự tinh tấn, thì có khi chúng ta suy nghĩ về bát thê thảm, suy nghĩ về những cái khổ cảnh. Còn những người nào mà có cái ân nghĩa, hoặc là những có những cái ân nghĩa hoặc là những cái tình nghĩa đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ về cái công lao của người thí chủ, thì nó sẽ làm cho chúng ta tăng lên được cái sự nhiệt tâm. Hoặc là có khi chúng ta là một cái người mà trọng về những cái bậc trí, hoặc là trọng về cái sự hiểu biết, thì chúng ta thân cận gần gũi với những vị mà có tinh tấn, thì nhờ như vậy mà chúng ta sẽ khơi lại được hoặc là chúng ta sẽ làm tăng trưởng cái sự nhiệt tâm, tăng trưởng cái sự tha thiết về cái sự tu tập. Đó là nó có nhiều cách như vậy. Thì một người có người thì người ta tự người ta quán xét, có người thì người ta suy nghĩ về cái công đức của đằng na tính thí, có người thì người ta ở gần bậc trí, thì miễn sao một trong những nhân này chúng ta thấy rằng cái khả năng của chúng ta thích hợp với cái điều nào thì chúng ta quán xét, đưa tâm quán xét về cái điều đó, thì nó sẽ làm cho mình tăng trưởng sự nhiệt tâm, tăng trưởng sự tha thiết về cái cuộc tu này, hoặc là cái sự làm việc nó cũng vậy, nó cũng giống như vậy. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật A Di Đà.
Sau khi cái trình để được phát tin, bây giờ xin được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Đăng có nghe được không? Hy vọng rằng hôm nay sức khỏe cho các thượng tọa cần có thể sinh hoạt những giờ cuối. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Đăng có mặt trước máy và có nghe được không? Quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết rằng quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng. Dường như thượng tọa Đăng không có mặt trước máy. Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ vâng, quý Phật tử hoan hỷ post cho chúng tôi câu thảo luận số 4. Thượng tọa Pháp Tân tiếp theo cái sự suy nghĩ của đại đức Pháp Tính, chúng ta thử làm một đặt một vấn đề cho rõ ràng là cũng suy nghĩ về vô thường, cũng suy nghĩ về sự chết, cũng suy nghĩ về nói chung là những cái thực chất của đời sống. Nhưng mà tại sao có những khi người ta suy nghĩ rất là tích cực, có những khi suy nghĩ tiêu cực? Thì suy nghĩ thế nào gọi là suy nghĩ tích cực, suy nghĩ thế nào gọi là tiêu cực? Cái tỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Con nghĩ rằng cũng là một cái điều mà mình suy tư đó. Thì cái việc mà mình suy tư đến cái khía cạnh mà như trong Kinh Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì cái việc mà mình suy tư như thế nào được gọi là suy tư tích cực, như thế nào là tiêu cực đó. Nếu như một người mà suy nghĩ rằng đời sống cũng chẳng bao lâu, thế là mình cứ tha hồ mà mình thụ hưởng. Thụ hưởng theo cái cách gì mà mình thụ hưởng? Tức là mình nghĩ rằng thì sống cũng không bao lâu, và do vậy đó thì mình thích cái gì thì mình ăn cái đó, thích cái gì mình làm cái đó, thích cái gì thì mình thực hành làm ý như vậy. Ý nghĩa là mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Và thì nhiều khi thì mình làm theo cái sở thích của mình, mà cái sở thích đó, cái việc làm đó, nó trở nên tội lỗi, hay là trở nên cái tạo cái nghiệp bất thiện, mà mình cứ nghĩ rằng là do cái sở thích của mình. Cũng là một người mà thấy được là cái sự khổ hay là sự ngắn ngủi với đời sống, nhưng mà họ để tâm của họ suy nghĩ đến những cái điều mà cũng chẳng bao lâu, cho nên là bây giờ là cứ hưởng. Nếu như nghĩ rằng họ nghĩ rằng là vì ta sống còn dài thì thôi, kể để từ từ rồi chúng ta cũng hưởng từng cái từng cái, thích cái gì thì cũng từ từ mà làm. Nhưng mà cái người mà nghĩ về tiêu cực á, cũng đồng thời thấy sự vô thường. Thấy sự vô thường có nghĩa là thấy trong cái nghĩa là thông thường của đời sống mình á, phổ thông á, có nghĩa là nó ngắn ngủi, ngắn ngủi, kiếp người ngắn ngủi. Cho nên là cứ việc mà hưởng thụ thì cái điều nghĩ là điều nghĩ tích cực, tiêu cực này, cái nghĩa tiêu cực. Nhưng mà ngược lại với một người mà nghĩ là vô thường á, thì mình sống cũng chẳng bao lâu, thì cái người đó họ lại khác, họ nghĩ khác, họ làm khác. Bởi vì sao? Cái chính vì không sống bao lâu á, cho nên là mình tận dụng những cái thời gian mà mình còn sống á, thì mình nên làm những gì hữu ích. Người đó hiểu rằng là cuộc đời nó mong manh, cuộc đời nó vô thường, cuộc đời có nhiều sự khổ. Và do vậy thì cái người đó họ lại tích cực làm những điều thiện, bởi họ hiểu rằng chính những nhờ cái thiện pháp là giúp cho họ có cái hành trang được tốt đẹp. Ít ra thì là một cái thiện pháp để nâng đỡ giúp họ tiến hóa trong đời sống tu học của họ, hoặc ít ra là nhờ cái thiện pháp để sanh cảnh giới an lạc, hoặc là nhờ cái thiện pháp, cái hành trang thiện, việc thiện của họ mà giúp cho họ có thể thu ngắn cái dòng luân hồi của họ. Bởi họ hiểu cuộc đời là như vậy, cho nên là họ hiểu là Phật dạy rằng là giống như là trong kinh Phật dạy rằng hữu vi là vô thường biến đổi. Các thầy thì kêu hãy nỗ lực tinh tấn. Thì cái dịp đây ở đây đó là cái người mà nghĩ cũng đồng thời là nghĩ về sự vô thường, sự biến hoại, sự không bền bỉ đó, nhưng mà họ là có cái phương hướng tích cực, tìm cho mình một cái phương hướng tích cực. Cái phương hướng tích cực đây đó là mình tích cực tạo cái công đức thiện sự, tích cực tạo cái việc thiện, việc lành để làm cái hành trang giúp cho mình được an lạc trong tương lai, hoặc là làm cái hành trang giúp cho mình được giải thoát trong tương lai. Thì cái điều đó là do cái người đó có suy nghĩ tích cực. Còn cái sự chết á, thay vì cái người mà nghĩ đến sự chết, chết thì đàn nào cũng phải chết, cái người có tích cực hay không tích cực cũng chết. Bởi vì đó là cái pháp hữu vi, cái pháp hữu vi. Đây mình nói trong cái nghĩa chết á, là cái người mà mình chịu cái tác động của pháp hữu vi, cho nên là mình chết. Nhưng mà nếu như cái người mà chết mà có nghĩ sự tích cực á, ai cũng phải chết, nhưng mà mình nghĩ một cái điều tích cực hơn á, là mình sống bằng những cái thiện pháp. Giống như là ở trong kinh Pháp Cú á, Phật có dạy rằng là dễ vui đường chết tương lai sẵn chờ đó. dễ vui như chắc bao giờ không dễ vui, tức là đường lành đến gần. Thì ở đây nói đến cái việc mà một người mà dễ vui đó, thì giống như cái điều mà Phật dạy rằng giống như sự chết nó chờ sẵn vậy thôi. Mặc dù họ còn sống đó, nhưng mà họ tạo cái nghiệp bất thiện, họ buông lung, họ dễ vui, họ không có cái tích cực biết cái phương hướng mà tìm cho mình một cái hướng sáng để mà đi, hay là phương hướng để tu tập để đạt được cái sự giải thoát. Thì cái người đó dù còn sống, mình nói trong cái nghĩa sống là họ đang sống đây, nhưng mà như là cái người chết. Nhưng mà cái người ngược lại, cái người mà gần kề gần với sự chết, mà mình có được cái sự không dễ vui, tức là mình có được cái sự tinh thần, có được cái sự nỗ lực, có được cái sự nhiệt tâm, thì cái người đó giống như là sự sống, mặc dù là sự chết đang gần, nhưng mà họ đang có sự sống, đang có sự sống. Vì vậy cho nên là cũng đồng thời cái sự khổ đến với một cái người nào đó, nhưng mà nếu nói là cái khổ để tìm cái gì đó mà ta gọi ở đời, ta gọi là cái vui đó, những cái vui gì đó để phá lấp cái khổ, thì sự thật ra cái vui mà đi tìm cái khổ, mình lại đi tìm cái vui mà cái vui trong nghĩa tạm thời, cái đi tìm vui trong ngũ dục hay là tìm vui trong cái thế gian á, thì rõ ràng là cái vui đó đó nó không bền, và rồi cũng đi đến sự khổ lại tiếp tục nữa. Nhưng mà nếu một người mà nghĩ rằng sự khổ nó gần kề, sự khổ nó gần kề, cái sự khổ nó có đến với mình, do vậy thì mình phải tìm cái nhân để tránh né cái nhân khổ, đó là cái nhân mà để không còn luân hồi, đó là cái nhân mà để là không đưa đến cái quả báo khổ, đó là cái nhân mà không đưa đến cái nhân, cái duyên để chúng ta gặp những cái cảnh ngộ khổ, chẳng hạn như vậy. Thì cái người đó là cái suy nghĩ đó, có nghĩ rằng đó là suy nghĩ tích cực. Còn nếu như mà mình nghĩ khổ thì cứ giặt dùi trong cảnh khổ, buông đầu vào trong cảnh khổ, rồi cứ chịu những cái gì đó mà chúng ta cứ nghĩ là cái khuynh hướng của pháp bất thiện hay khuynh hướng của điều xấu, mà mới nghĩ rằng buông xuôi cho nó, rõ ràng là cái suy nghĩ về khổ hay là suy nghĩ về sự chết đó nó quả thật là tiêu cực. Như vậy thì cái suy nghĩ về tiêu cực đó nó không tốt cho cái đời sống tu học của mình, mà chỉ có cái suy nghĩ tích cực. Mình hiểu rằng pháp hữu vi là vô thường, do vậy đó là mình đi tìm cái pháp vô vi, mà tìm cái pháp vô vi là chỉ có tích cực thực hành những cái thiện pháp, cái công đức thiện sự, thì nó mới có được cái pháp hữu vi. Giống như chúng ta nói là mượn cái lấy cái có để thực hành để đạt được cái không, giống như là mình thực hành những cái thiện pháp để cuối cùng mình đạt được cái cứu cánh của phạm hạnh, đó là niết bàn. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ với cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, con xin được phép xuống nít, con kính thỉnh thượng tọa trả lại.
Sau một cái chuyện thượng tọa Phật Tịnh, câu trả lời của thượng tọa Tịnh đã kết thúc phần thảo luận hôm nay, và quý vị tiếp theo phần thi giới còn lại trong lúc chúng tôi xin được chuyển qua phần tin tức Phật giáo trong ngày. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào tháng tư của dương lịch. Người Việt Nam của chúng ta thì ít khi quan tâm một điều, đó là thật ra tháng tư là tháng có rất là nhiều ngày Tết được tổ chức ở tại các quốc gia Phật giáo. Người Việt Nam và người Trung Hoa tổ chức Tết Nguyên Đán thường là cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 dương lịch, và lịch Tây Phương thì tổ chức vào đầu tháng Giêng dương lịch như chúng ta biết. Nhưng mà thật ra thì ở tại Trung Đông, chúng ta tuy rằng xài, tại Trung Hoa và Ấn Độ đều xài âm lịch, tức là ngày rằm thường là ngày trăng tròn. Tuy vậy, nói về thời tiết thì các quốc gia chịu ảnh hưởng đến văn hóa của Ấn Độ thì lại tổ chức ngày Tết Nguyên Đán đúng vào thời điểm mà chúng ta gọi là lập sinh. Nếu chúng ta lật vào lịch của Tây Phương thì chúng ta cũng biết rằng ngày 21 tháng 3 cho đến 21 tháng 6, 20 tháng 6 đó là mùa xuân. 21 tháng 6 cho đến 20 tháng 9 là mùa hè. 21 tháng 9 cho đến 20 tháng 12 là mùa thu. Và 20 tháng 12 cho đến 21 tháng 12 cho đến 20 tháng 3 đó là mùa đông. Thì như vậy thưa quý vị, những ngày mùa đông đó được tính là vào nếu theo thời tiết mà trăm hoa đua nở đó, thì thường là bắt đầu vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Ví dụ như là ở tại Hoa Kỳ, mà nếu quý vị ở Texas thì cuối tháng này quý vị đi trên những con đường ở trên xa lộ thì hoa nở rất là nhiều. Và ở chùa, trước chùa Pháp Linh cũng có một thảm hoa, mặc dù là hoa dại. Ở một vài quốc gia như ở tại Ấn Độ thì người ta gọi là Vesakhi. Vesakhi tức là ngày lễ của tháng Vesakha là tháng 4, nhưng tương đương với tháng 4, nhưng mà kỳ thật đó là ngày đầu năm. Và Đức Phật ngài đản sinh thành đạo và chứng đắc Niết Bàn cũng đặc biệt vào trong ngày rằm tháng 4. Do vậy nhiều quốc gia Phật giáo cũng tiến hành lễ đầu năm vào tháng 4 âm lịch. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta tính lại đó, thì những quốc gia ảnh hưởng theo văn hóa của Trung Hoa như là Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, vân vân. Trước kia là Nhật Bản, vì Nhật Bản họ ăn Tết theo dương lịch, nhưng mà họ vẫn giữ lễ hội Anh Đào vào mùa xuân. Thì thưa quý vị, đó là những quốc gia thường ăn Tết Nguyên Đán sớm, tức là ngày Tết Nguyên Đán thì còn nằm ở giữa mùa đông, thường là cuối tháng Giêng hoặc là đầu tháng 2. Nhưng mà nhìn kế bên Việt Nam, đó là người Lào, người Thái, người Campuchia, Miến Điện, Ích Lan, Nepal thì đều ăn Tết vào tháng 4. Dạ, tháng 4. Chúng ta lấy ví dụ như là ở tại Nepal thì họ có cái ngày lễ gọi là lễ Mai Sắc, tức là lễ đầu năm, thường là ngày 12 cho đến 15, được tổ chức 3 ngày 12 đến 15 tháng 4. Rồi ở Assam, một quốc gia Phật giáo khác, thì họ có cái ngày người ta gọi là Rongali Pihu, thì cũng là được tổ chức từ ngày 14, 15 tháng 4, tức là giữa tháng này. Ở tại Tết Lan thì thứ gì ngày Tết đầu năm chúng ta gọi là Aruruddha, thì ngày đó cũng được tổ chức vào ngày 13 tháng 4. Và thứ gì ở tại Miến Điện, tại Miến Điện thì người ta gọi là lễ Thiên Nhan, thì cũng là 13 tháng 4. Songkran của Thái 13 tháng 4. Phi Mai ở Lào, ở tại Lào cũng là tháng 4. Và cái lễ đầu năm, lễ kỳ Tết của Campuchia gọi là Chao Tham Khmer cũng là giữa tháng 4. Năm nay thì tất cả phần lớn tổ chức từ 13 cho đến 15 tháng 4. Thì như vậy, nếu quý vị là người Phật tử Việt Nam và ít có dịp về thăm các quốc gia Phật giáo Nam truyền như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Ích Lan, Miến Điện, Assam hay là Nepal, thì có lẽ là quý vị ít có để ý rằng đây là mùa lễ hội rất là tinh bừng. Và đối với thiên nhiên thì thật ra ngay cả ở tại Bắc Mỹ, ngày lập sinh người ta cũng tính từ 21 tháng 3, tức là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Riêng về các quốc gia Phật giáo mà tính theo Phật lịch thì thưa quý vị, cái tháng mà bắt đầu Phật lịch cũng là tháng 4, chứ không phải là đầu tháng dương lịch hay đầu tháng âm lịch như là chúng ta thường được nghe. Chúng tôi muốn nói một điều này rằng tuy rằng đó là một ngày có tính cách là ảnh hưởng văn hóa, nhưng mà thực sự tại các quốc gia Phật giáo thì đây là một ngày rất là rộn rực. Người Phật tử đi chùa làm phước đầu năm, ví dụ như ở Houston chúng tôi đang ở đây, thì người Phật tử Việt Nam thường hay đến chùa Thái vào ngày lễ Songkran, tức là giữa tháng 4 này, vào khoảng 13 tháng 4 năm nay để tham dự lễ đầu năm của Thái, vì rất là vui và người ta có nhiều gian hàng thức ăn rất là ngon, và người Việt Nam Phật tử thường hay đến đó để chia sẻ cái niềm vui và thưởng thức ngày đầu năm đối với người Thái. Nói chung thì ngoài cái sinh hoạt vui tươi đột hịch thì với người Phật tử ở tại quốc gia này thì ngày đầu năm cũng như người Việt Nam là một ngày rất là thiêng liêng, một cái khởi sự bắt đầu, cần đến việc tác tạo công đức để cầu nguyện cho cả năm còn lại. Do vậy sinh hoạt ở các chùa cũng rất là khởi sắc, người Phật tử đi chùa để cúng dường trai tăng và tổ chức buổi lễ để bắt hội. Chúng tôi đã trình dựng những cái buổi lễ cúng dường trai tăng có khoảng chừng 15.000 vị tăng sĩ ở trong tỉnh như là tỉnh Ubon chẳng hạn. Người ta tổ chức một cái sân vận động rất lớn, và nhân cái ngày Songkran đầu năm thì căn cứ không quân Ubon của Hoàng gia Thái Lan, không quân Hoàng gia Thái Lan, họ đã sắp xếp tổ chức rất là vui, là chúng ta có cả hàng ngàn chiếc xe pick-up đi rước chư tăng từ các chùa rồi thỉnh đến công viên, rồi người ta chia ra có 8 cánh như là bánh xe bát chánh đạo, và dọc theo mỗi cánh như vậy đó thì có hàng trăm người Phật tử đứng để sẵn sàng để cúng dường tình bát chư tăng. Và những ngày như vậy thực ra là một ngày rất được ưa thích, rất được hoan hỷ, bởi vì các quốc gia này người ta rất là thích lễ hội và làm phước trong ngày đầu năm. Đó là bài điều chia sẻ với quý Phật tử nhân cái bản kinh Phật sự ngày hôm nay. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đa Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Cho nên lễ chư công đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi cho chúng con biết được bản tin ngày hôm nay, và rất là sa thú khi nghe sư kể về những nước Phật giáo. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Gia. Chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.